Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ phát thanh từ California, Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị vào thăm trang nhà www.mẹmaria.org, mẹmaria.org.
Số điện thoại liên lạc 714-265-1512, 265-1512.
Thưa quý thính giả, nhân ngày Hiền Mẫu, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị ba câu chuyện nói về lòng mẹ. Chúng tôi cũng nhân đây xin kính chúc tất cả các bà mẹ được một ngày lễ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Bàn Tay Của Mẹ. Một thanh niên trẻ tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc, nộp đơn xin vào chức vị quản lý nhân sự cho một công ty lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên và vị giám đốc đang phỏng vấn anh vòng cuối để có quyết định cuối cùng. Vị giám đốc phát hiện ra anh thanh niên này có kết quả rất xuất sắc trong suốt những năm học, từ tiểu học đến đại học. Trong học bạ không năm nào anh không được thành tích cao. Vị giám đốc hỏi, anh được học bổng trong trường phổ thông phải không? Người thanh niên trả lời, thưa không. Vậy chắc cha anh đã trả tiền học phí cho anh à? Thưa, cha tôi đã mất khi tôi lên một tuổi, mẹ tôi đã trả toàn bộ học phí. Mẹ anh làm gì ở đâu? Thưa, mẹ tôi làm thợ giặt. Vị giám đốc yêu cầu anh chìa đôi bàn tay ra. Anh đưa đôi bàn tay ra, một đôi tay mịn màng và toàn hảo. Vị giám đốc hỏi, trước đây anh có bao giờ giúp mẹ anh giặt đồ không? Thưa, không bao giờ. Mẹ tôi luôn muốn tôi học hành và đọc sách nhiều hơn. Hơn nữa, mẹ tôi có thể giặt nhanh hơn tôi. Vị giám đốc nói, tôi có một yêu cầu. Khi anh về nhà hôm nay, hãy đi rửa tay cho mẹ anh, rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày mai. Người thanh niên cảm thấy cơ hội kiếm được công việc này khá cao. Khi về nhà, anh sung sướng yêu cầu mẹ mình cho anh được rửa đôi tay của bà. Mẹ anh cảm thấy rất ngạc nhiên và hạnh phúc với nhiều cảm xúc đan xen. Bà chìa đôi tay cho con mình, anh thong thả rửa đôi tay cho mẹ mình. Nước mắt trào ra khi anh làm việc đó. Đó là lần đầu tiên anh nhận thấy đôi tay của mẹ mình quá nhăn nheo, thô ráp và thâm tím. Những vết thâm tím đó đau đớn, đến nỗi người mẹ phải giật thót khi được kỳ cọ với nước. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra rằng, đôi tay đó đã phải giặt giũ mỗi ngày để có tiền đóng học phí cho anh. Những vết thâm tím trên đôi tay người mẹ là cái giá mà người mẹ phải trả cho những mảnh bằng tốt nghiệp, cho những thành tích học tập và cho tương lai của anh. Sau khi rửa xong đôi tay cho mẹ, anh lặng lẽ giặt nốt tất cả những quần áo còn lại giúp cho mẹ mình. Tối hôm ấy, hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu. Sáng hôm sau, anh đến văn phòng vị giám đốc. Vị giám đốc hỏi và nhận thấy mắt anh ngấm lệ. Anh có thể kể cho tôi nghe anh đã làm và học được điều gì ở nhà trong ngày hôm qua không? Anh trả lời, thưa, tôi đã rửa tay cho mẹ tôi và cũng giặt hết tất cả áo quần còn sót lại. Vị giám đốc nói, hãy kể cho tôi biết cảm xúc của anh lúc đó. Anh đáp, thứ nhất, giờ đây tôi biết thế nào là cảm kích và tri ân. Tôi nhận ra sự thiếu sót của tôi và cảm thấy rất khổ sở. Không có mẹ tôi thì không có sự thành công của tôi ngày hôm nay. Thứ hai, nhờ cùng làm việc và giúp đỡ mẹ, tôi mới nhận ra rằng để làm được điều gì đó cũng khó khăn và vất vả biết bao nhiêu. Thứ ba, tôi đã nhận ra được giá trị và sự quan trọng của tình cảm gia đình. Tôi xúc động mạnh mẽ, tôi đang ở bước ngoặt của cuộc đời và tôi ý thức phải biết rẽ về đâu. Vị giám đốc nói, đây chính là những điều tôi cần tìm kiếm ở một người quản lý. tôi muốn tuyển một người biết đánh giá cao sự giúp đỡ của người khác, chung sống với nhau và liên hệ mật thiết đến nhau. Một người hiểu biết những xúc cảm của người khác khi họ hoàn thành công việc. Những cảm xúc tốt đẹp tác động mạnh mẽ đó phải là một cá nhân tốt lành. Một người không coi tiền tài, danh vọng, quyền bính, những xa hoa của vật chất là mục đích chính của cuộc đời, anh đã được tuyển dụng.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mẹ Tôi, tác giả Tôn Thất Đàm. Chúng ta thường nghe, thế giới có 7 kỳ quan, nhưng theo tôi, kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người mẹ. Thật vậy, bao nhiêu thơ văn viết về mẹ cũng không đủ, bao nhiêu bản nhạc hát về mẹ cũng không vừa. Biển Thái Bình bao la, nhưng không sao có thể so sánh được với tấm lòng của mẹ. Mẹ là người mang ta đến cuộc đời, cho ta bú mớm và nuôi ta khôn lớn thành người. Hôm nay nhân ngày dỗ mẹ, con kính cẩn dâng nén hương lòng lên hương hồn người mẹ thương yêu của con, hiện đang nằm yên nghỉ bên kia bờ đại dương, cách xa con hơn nửa vòng trái đất. Mẹ ơi, con nhớ và thương mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không? Con nhớ đến mẹ, người mẹ lập an, thừa thiên, vất vả nuôi hai anh em con ăn học. Nhà nghèo, cha mất sớm, hoàn cảnh khó khăn, mẹ bán nắm sò, quanh làng vào mùa mưa, và bán những gánh củi khô vào mùa nắng. Mẹ còn đi mót lúa, mót khoai về nuôi hai anh em con, cho đến ngày khôn lớn. Con còn nhớ, làng Lập An của mình ở vào một địa thế thiên nhiên rất đẹp, bây giờ là khu du lịch và thuận lợi cho việc mưu sinh. Phía trước làng là một đầm nước mặn rộng thênh thang, thông ra biển. Tha hồ dân làng bắt cua cá, sò, sặc để làm thức ăn hàng ngày và bán ra chợ. Sau lưng là cả một cánh rừng có nhiều cây cối và đầy cỏ tranh mọc khắp nơi, đủ cho dân làng đi đốn củi, cắt tranh, bán độ nhật vào mùa khô. Cảnh vật thiên nhiên ưu đãi như vậy, thế mà chiến tranh lại không loại trừ một nơi nào trên quê hương chúng ta, đã tràn đến gây biết bao đau thương cho dân làng Lập An mình. Con còn nhớ, mường tượng rằng, hồi đó con mới lên ba, cha mất sớm, giặc đến đốt phá nhà cửa, bắt bớ dân làng ta, cũng như bao nhiêu gia đình khác, mẹ phải tản cư đến nơi an toàn để lánh nạn. Mẹ gánh con một đầu thúng, còn một đầu gánh vật dụng, vai mẹ oằn xuống, mồ hôi thấm ướt lưng mẹ, mà trí khôn con hồi đó còn quá non nớt, ngu ngơ, dại khờ, nào có biết gì đâu hở mẹ. Con còn sung sướng ngước mắt lên cười với mẹ nữa chứ, cũng vì con mà mẹ quên đi bao mệt nhọc, lại nở nụ cười rạng rỡ với con, để cho con được vui. Mẹ ơi, bây giờ nghĩ lại, con thấy thương nhớ mẹ nhiều quá mẹ à. Thế rồi, sau khi giặc rút đi, mẹ lại gánh con trở về. Nhìn cảnh vật tiêu điều, nhà cửa bị giặc đốt cháy, thiêu rụi, mẹ không cầm được nước mắt. Bao nhiêu công lao mồ hôi của mẹ đều tan theo mây khói, rồi mẹ lại ráng sức làm lại từ đầu. Mẹ nhờ những người trong xóm lợp lại mái tranh nghèo để mẹ con mình tạm trú qua ngày tháng. Những ngày nắng ráo thì không sao, nhưng những đêm mưa dầm thì khổ lắm, nước mưa dột khắp nơi trong nhà, nước dột ướt cả chiếc giường tre ọp ẹp của mẹ con mình. Thế mà mẹ dành bên ướt mẹ nằm, còn bên ráo mẹ để con lăn. Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con thật quá nhiều mẹ à. Một đời của mẹ, con thấy chỉ có mấy bộ quần áo tờn vải cũ kỹ, có những chiếc đến cả nửa thập niên rồi. vẫn còn nằm trong rương. Con thường đứng lặng hồi lâu khi nhìn thấy chúng. Mẹ ít mua sắm cho mình, tiền mẹ để dành mua áo mới cho anh em con và lo cho anh em con ăn học. Lần nào đi đâu về, mẹ cũng mua quà cho con. Đến cả những lúc đi lao động vất vả trong rừng, mẹ cũng không quên hái về cho những quả sim, hạt dẻ và những trái ổi rừng. Và mỗi lần ra đầm cào sặc để về làm mắm sò và nấu canh chua với lá me đất, mẹ cũng không quên mang về cho con những con cua, con ghẹ mà nướng ăn rất là khoái khẩu. Con nhớ và thương mẹ nhất là những lần mẹ đi mót lúa, mót khoai ngoài đồng. Thế mà mẹ cũng không quên mang về cho con những con cào cào, châu chấu hoặc những con chuột đồng để con có thêm thức ăn trong những bữa cơm đạm bạc. Con rất hiểu hoàn cảnh của nhà mình, mẹ à. Một mình mẹ quê, chất chiêu, làm lũ, không đủ sức nuôi hai anh em con. Dù cơm và thức ăn có nhiều chăng nữa, mẹ bao giờ cũng nhịn cho anh em con ăn, cho no lòng. Bao giờ con cũng nghe mẹ nói, mẹ ăn rồi, mẹ no rồi, nhưng con có thấy mẹ ăn gì đâu. Mẹ chỉ ăn những gì còn lại của anh em con thôi. Mẹ ơi, tình mẫu tử của mẹ thật là bao la, như biển rộng sông dài. Suốt một thời thơ ấu của con sống với mẹ ở làng Lập An thật là vui và hạnh phúc quá mẹ nhỉ. Tuy nhà mình nghèo, một mình mẹ chạy cơm từng bữa cho anh em con ăn thiếu trước hụt sau. Thế mà mẹ vẫn cố gắng cho con đi học tiểu học với ông giáo làng để kiếm dăm ba chữ. Con còn nhớ vào những ngày đến kỳ đóng học phí, con hay bị kêu về nhà để lấy tiền đóng. Mỗi khi việc này xảy ra, con chỉ đi lên ngọn đồi phía sau trường và đứng ở đó một lúc vì về nhà cũng chẳng có tiền. Sau một hồi thì con trở lại trường và xin ông giáo cho gia hạn. Rồi ngày tháng như gió thoảng mây bay, năm lên 10 tuổi, con một đứa bé, được kêu mang bởi những người bà con xa, mỗi người một khúc từ đồng quê lên đến thành thị. Vì nhà quá nghèo, nên mẹ đành phải hy sinh con cho người ta sai khiến, đỡ đần những công việc lặt vặt trong nhà, để hằng ngày được đến trường kiếm thêm ít chữ. Mẹ ơi, con biết thân phận con là con nhà nghèo, mồ côi cha, nên con cố gắng chăm chỉ học hành, để sau này còn có cơ hội đền đáp lại công ơn, sinh thành và sự hy sinh của mẹ. Trong thời gian con ăn nhờ ở đậu nhà bà con, mặc dầu mẹ nghèo, kiếm được đồng tiền thật là khó khăn. Thế mà mỗi lần Tết đến, hoặc những ngày giỗ, chạp, mẹ đều lặn lội ra thăm con, cho con tiền và đem những món đặc sản ở quê nhà làm quà cho bà con nữa. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, mẹ cũng không bao giờ quên đứa con trai của mẹ. Sau 4 năm đèn sách thì con cũng thi đỗ được mảnh bằng trung học đệ nhất cấp. Mẹ ạ, con mừng lắm. Nhưng mẹ ơi, đến đây thì bà con của mình không còn kiên nhẫn để bao bọc, bảo trợ cho con được nữa mẹ à, vì họ cũng không đủ khả năng tài chính để lo cho con ăn học đến thi tú tài, mà con cũng chưa đủ tuổi để xin đi làm việc nữa. May nhờ có một người bạn cảm thương hoàn cảnh của con đã giới thiệu cho con một chỗ kèm trẻ tại tư gia cho những con nhà giàu, để con có tiền tiếp tục học lên nữa. Con chỉ hướng dẫn cho những đứa trẻ học lớp nhất để đi thi tiểu học và những em thi vào đệ thất trường công lập thời đó mà thôi. Thế mà sau mấy năm, nhờ vậy mà con lấy được mảnh bằng tú tài hai mẹ ạ. Đến đây thì con không còn kiên nhẫn để học lên đại học được nữa mẹ ơi, vì con đường học đại học quá dài và rất tốn kém. không ai còn đủ khả năng tài trợ cho con được nữa. Con đành phải xếp bút nghiêng theo nghiệp đao binh. Con đã tình nguyện gia nhập vào trường võ bị, chọn binh nghiệp làm lẽ sống cho đời mình, mẹ à. Một xanh cỏ, hai đỏ ngực, để có tiền lo phụng dưỡng mẹ già. Sau hơn 10 năm chinh chiến trong quân ngũ, chưa kịp đền đáp công ơn cho mẹ được bao nhiêu, thì con đã 4 lần bị thương, phải vào quân y viện, và lần sau cùng thì bị đối phương bắt làm tù binh trong ngày Quảng Trị thất thủ vào tay Cộng sản Bắc Việt năm 1972, mùa hè đỏ lửa, và chúng đã đem con ra giam giữ tại Cao Bắc, Lạng Sơn, cao nguyên Bắc Phần. Cho đến ngày trao trả tù binh, sau khi Hiệp định Paris đã được ký kết vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, ngày trở về của con trong nước mắt, vì nhìn thấy mẹ đã quá già yếu, mà con thì chưa làm được gì để giúp mẹ. Con nguyện trong lòng là sẽ đem hết khả năng có thể được để lo cho mẹ trong suốt quãng đời còn lại của mẹ. Nhưng mẹ ơi, vận nước suy tàn, đến ngày 30 tháng 4 1975, toàn cõi miền Nam Việt Nam đã bị nhấn chìm dưới bàn tay xác máu của Cộng sản Bắc Việt. Con cũng như tất cả các sĩ quan dưới chế độ cũ đều phải đi ở tù, mà chúng gọi là đi học tập cải tạo đó mẹ. Thế là con lại đi ở tù lần thứ hai nữa dưới chế độ Cộng sản đó mẹ. Rồi mẹ lại lui cui lụm cụm vào thăm con trong trại tù cải tạo. Mẹ phải vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới đến được nơi con đang bị giam giữ để gặp đứa con của mẹ. Mẹ của con cũng không quên bới theo chai mắm sò mà con thường ưa thích vào cho con. Mẹ ơi, con thương mẹ quá. Khi con ăn nắm sò của chính tay mẹ làm, như con đã nuốt vào người tất cả tình thương của mẹ gửi gắm cho con trong chén nắm sò. Lần này đối phương lại bỏ tù con hơn những 6 năm trời nữa mẹ à. Con nguyện khi được về, con sẽ ra sức làm việc hết mình để có tiền phụng dưỡng mẹ, hầu đền đáp công ơn sinh thành của mẹ. Con hứa sẽ làm cho mẹ vui, cho mẹ của con luôn luôn có nụ cười, để bù đắp lại những ngày mẹ gian nan cực khổ vì con. Như nhà thơ Trần Trung Đạo đã viết, ví mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Nhưng than ôi, mẹ ơi, con chưa về kịp, thì mẹ đã bảo con mà ra đi vĩnh viễn, về bên kia cõi đời. Mẹ ơi, cả đời con làm khổ mẹ. Mẹ bệnh, con không về chăm sóc mẹ được. Đến ngày mẹ mất, con cũng không về kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối. Tiền bạc bây giờ với con có nghĩa gì đâu hả mẹ? Mẹ ơi, con rất hối hận vì chưa làm tròn được bổn phận hiếu thảo của một thằng con trai đối với mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Ôi, thương quá mẹ của con. Cả đời chỉ tần tảo vì con. Tiếng gọi đầu đời, con cũng gọi mẹ. Khi con vấp ngã, con gọi mẹ. Dù ở đâu, phương trời nào, con cũng nhớ về cội nguồn. Ông bà, tổ tiên, đầm nước mặn trước mặt nhà mình. Và món mắm sò của mẹ, cứ mỗi lần con ăn mắm sò là con nhớ đến tuổi thơ của mình, nhớ đến quê mình, con nhớ quê hương Lập An của mình. Món mắm sò của mẹ và món canh chua sặc nấu với lá me đất của mẹ, như bà mẹ quê Việt Nam lui cui lút cút thế thôi, đơn sơ chất phát thế thôi, nhưng không có một kỳ quan nào của vũ trụ này sánh được với trái tim của mẹ.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Dì Tôi của tác giả Huy Phương. Bây giờ ngày mẹ đã qua đi,
Bao nhiêu lời xưng tụng đã được nói lên để vinh danh người hiền mẫu cũng đã được xếp lại. Tôi đã nghe, đã được đọc bao nhiêu tiếng mẹ dịu dàng, âu yếm, ngọt ngào từ những đứa con thơ, những người mới lớn và cả những người đã sắp tới tuổi già. Tôi ganh tị với người đời, vì với tôi không bao giờ có tiếng mẹ để gọi người sinh ra tôi, tiếng mẹ trong gia đình tôi để dành cho người vợ cả của cha tôi, gọi là bà mẹ chính. Tôi gọi người sinh ra tôi là gì? Dì tôi lấy chồng từ năm 16 tuổi, nói cho đúng ra là đi làm hầu cha tôi. Ngoài bà vợ chính ra, vào cái thuở ấy, người đàn ông có thể lấy thêm hầu, thêm thiếp, để thêm tay chân hầu hạ. Nhiệm vụ của người làm hầu trước hết là vì công việc nội trợ, chợ búa, nấu ăn, sắp đặt, dọn dẹp nhà cửa, sau lại là việc làm vợ, mà bà mẹ chính tôi có lẽ đã không chu toàn được bổn phận thường nhật. Vì vậy hai chữ làm hầu như số phận của người sinh ra tôi, nó chỉ còn là cái nghĩa đen trần trụi. Ngày thì chợ búa bếp núc như một người giúp việc, đêm thì trong một góc tối thứ yếu nào đó của căn nhà, làm bổn phận của một người tỳ thiếp mà không được lộ ra cái vẻ thỏa mãn ngang hàng với bà mẹ chính của tôi. Ngày xưa khi so sánh với bạn bè, tôi đã có lần thắc mắc tự hỏi, vì sao tôi không được gọi người sinh ra tôi là mẹ? Cứ theo gì tôi nói lại, thì bà ngoại tôi là người Quảng Bình và cũng mồ côi cha mẹ sớm. Ông ngoại tôi là người ở tận Ninh Thuận thuộc tỉnh Nam Trung Bộ, ra Quảng Bình làm thầy ký dây thép. Hai người gặp nhau và sau đó kẻ đàng trong kẻ đàng ngoài, đem lòng thương nhau. Khi dì tôi lên 2 tuổi, ông ngoại tôi mang vợ con về thăm gia đình, như vừa để trình diện con dâu với bà nhạc, và cũng để cho mẹ con bà ngoại tôi biết gốc gác gia thế của nhà chồng. Nhưng vừa đến Ninh Thuận vài ngày, thì ông ngoại tôi lâm bệnh nặng và qua đời đột ngột vì cơn dịch đậu mùa đang hoành hành tại địa phương lúc ấy. Đau đớn vì chồng vừa mất, trên tay một đứa con dại, nhưng bà ngoại tôi cũng đành cam phận làm dâu để ở lại với mẹ chồng tại miền đất xa xôi lạ lùng. Nhưng chỉ sau đó vài năm, mẹ chồng của bà ngoại tôi phát bệnh điên cuồng, la hét suốt đêm ngày. Có lúc lên cơn bà đánh đập cả hai mẹ con bà ngoại tôi. Thế là đường cùng, bà ngoại tôi lại bồng dì tôi một buổi sáng sớm ra quốc lộ đón xe hàng về lại Quảng Bình. Với số vốn nho nhỏ mà ông ngoại tôi để lại, bà dựng một quán hàng xén nhỏ tại chợ Xuân Dục, tần tảo nuôi con. Chính nơi đây 17 năm sau, một thanh niên người Thừa Thiên được bổ trợ giáo đến nơi này, đã có vợ con đùm đề, qua người mai mối đem cau trầu đến để xin đem dì tôi về làm hầu. Bản chất thật thà, chịu đựng của bà mẹ chính tôi mà sau này khi lớn lên, trong lúc gần gũi tôi đã nhận xét như vậy, đã khiến bà theo ý cha tôi tìm đến bà ngoại tôi để xin dì tôi về làm chị làm em. Vào cái thời mà với 80 đồng bạc, người ta có thể xây được một ngôi nhà ngói 3 gian 2 trái, các cột gỗ và đầu kèo chạm rồng, thì 10 đồng bạc, một buồng cau, 2 chai rượu đã là một lễ vật hậu hỷ. Thế là một ngày nào đó, dì tôi về làm hầu cha tôi, có một lũ học trò bụng ỏng ngực trần chạy theo xem, để lại bà ngoại tôi nhìn theo khăn chấm nước mắt trong cái quán nghèo đầu chợ huyện. Dì tôi về làm hầu cha tôi đã 3 năm mà chưa có con. Theo tục lệ ngày xưa làm hầu 3 năm mà không có con thì nhà chồng phải cho về để lấy chồng khác, nhưng dì tôi không về. Bà ngoại tôi ngày đêm trông có cháu bồng và lo sợ cho dì tôi, nếu không có con cái về sau sẽ khổ. Nghĩ phận mình phận con, bà khóc suốt một thời gian dài, đến nỗi đôi mắt bà mờ dần và về sau mù hẳn. Lúc tôi ra đời, bà ngoại tôi không còn nữa, và tôi là một đứa trẻ không có bên ngoại. Không bao giờ tôi hưởng được những dòng sông, những con đường, những mái nhà tranh ủ khói, những cánh diều của quê ngoại. không bao giờ tôi nghe tiếng nói dịu dàng của bà ngoại như những đứa trẻ khác vẫn thường được nghe, và cả những người thân thuộc gọi là cậu mợ, dì dượng. Khi tôi lớn lên vừa đủ để hiểu biết đôi chút, tôi thấy bà con bên ngoài chỉ có một người mà tôi vẫn thường gọi bằng bà. Mấy đứa con lớn của bà cùng ở chung trong một tỉnh nhỏ, và sau đó qua nhiều sự di chuyển cùng chiến tranh, tôi không gặp lại bà, và tôi cũng không hề nghe gì tôi nhắc nhở gì đến người bà con bên ngoài duy nhất ấy nữa. Cũng chính vì hoàn cảnh ấy, dì tôi trở thành một người tứ cố, vô thân, chỉ còn biết nương tựa vào nhà chồng. Sau này, những lúc gặp phải nghịch cảnh đau lòng không lối thoát, dì tôi dù đau khổ cũng không có đường lui, vì không có họ hàng nương tựa, không có ai an ủi, đành phải dấn thân đi nốt đoạn đời đau khổ tuyệt vọng. Tôi không biết ai đã nói câu nói sau đây, chỗ ngồi êm ái nhất của một đứa trẻ, lúc nó buồn rầu chính là trong lòng của bà ngoại hay bà nội nó. Đối với tôi, không bao giờ chỗ ngồi êm ái của tôi lúc phiền muộn là nơi lòng bà ngoại hay bà nội của tôi, như những đứa trẻ bình thường khác trên thế giới này. Bà ngoại tôi đã qua đời lúc tôi chưa cất tiếng khóc chào thế gian này, còn bà nội của tôi, chỗ ẩn đốc của thằng bé tôi lúc nó buồn rầu, uất ức, than khóc là dưới chân cái đụn rơm, sau góc hè hay trong xó bếp trên vai dì tôi. Và một chỗ nương tựa êm ái nữa khi thằng bé buồn rầu là cái hòn non bộ đổ nát của ông nội tôi ở sau khu vườn nhỏ, cỏ hoang tùm nơi không ai để ý đến. Trong một thời gian dài này, tôi đã có thêm hai đứa em gái ra đời, và càng chiến tranh loạn lạc càng đói rách, cái gia đình vợ chính nàng hầu của cha tôi lại càng có nhiều thảm kịch. Vào lúc có chiến tranh vật giá leo thang, cha tôi không còn giữ mức phong lưu như thời trước, lại con cái lớn lên tiêu pha trong gia đình, bắt đầu chật vật, đời sống trở nên nặng nề khó thở, làm cha tôi thay đổi hẳn tính nết. Thời Việt Minh, đồng bạc mất giá, số lương giáo viên của cha tôi không đủ nuôi cha mẹ già, lẫn gánh nặng vợ con. Đến khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ, những người công chức như cha tôi là những người sống nhờ đồng lương chính phủ, đã trở thành trắng tay. Trong lúc hoàn cảnh gia đình khốn khổ như vậy, cha tôi lại mang vợ con về ở chung với ông bà nội tôi. Ông nội tôi vốn là một thầy lang không gặp thời, ruộng vườn không quá con số vài ba mẫu, thời bình đã khó khăn, thời chiến lại càng trở nên chật vật. Cha tôi nhờ những mối ân nghĩa trước kia, được các gia đình nông dân trong làng nhường cho 5 sào, 7 sào đất, hầu hết là đất rẫy để khai thác trồng khoai sắn cầm hơi. Từ một anh thầy giáo, cha tôi đã cùng anh cả khác mẹ của tôi, một cậu học trò, bắt đầu lột xác trở thành những nông dân chính cống, đốt nương dọn tre đào đất lên luống, hy vọng cuối mùa thu về được mấy thúng khoai. Gia đình tôi lúc bấy giờ tuy bề ngoài có vẻ sum họp đại gia đình, nhưng bên trong nội chiến vẫn âm ỉ. Bà nội tôi chắc chắn là thương cháu ngoại hơn, và lại trong hoàn cảnh cha tôi trở về làng đem theo một gánh hát ế khách, chắc đã làm thay đổi những tình cảm trong lòng của bà. Cha và anh tôi suốt mùa hè vất vả ngoài đồng hay trên rẫy, dì tôi tất tả với gánh hàng xén ngoài chợ làng, mẹ chính tôi vẫn ốm đau và lặng lẽ. Cha tôi gặp hoàn cảnh khó khăn, vất vả vì thể xác, lại đau khổ vì tinh thần, thương mẹ bênh em, đã đổ hết những bực bội lên đầu dì tôi. Những lúc đó anh em tôi chỉ biết ngồi ôm nhau khóc, rồi tiếng la hét yếu dần trong cơn ngủ. Những lúc đó tôi cũng không biết tôi ngủ ở đâu, trên giường hay dưới nền xi măng giá lạnh, những chiều mưa gió khi không gánh hàng ra chợ. Dì tôi ngồi trong bếp nấu nồi cháo tấm bằng lửa rơm. Tôi thường vào bếp tìm chút hơi ấm ngồi bên mẹ, tôi thấy dì tôi khóc lặng lẽ. Tôi là một đứa trẻ không bao giờ có quê ngoại, nay lại lạc loài về bên nội trong một hoàn cảnh xót xa bi đát. Bên nội, bên ngoại, những tiếng gọi thiêng liêng đầm ấm mối thân tình giữa bà con ruột thịt trong tuổi ấu thơ của tôi là cả một điều gì quá xa xôi mờ mịt, không có mà tôi cũng không hình dung ra được. Tôi càng thương dì tôi bao nhiêu, thì tôi oán hận cha tôi bấy nhiêu. Tôi thù ghét cuộc sống của những người đàn ông đa thê, với những tấn thảm kịch gia đình, có khi âm ỉ, có khi bùng nổ, mà những người đàn bà trong cuộc bao giờ cũng là nạn nhân. Phải gần 20 năm về sau, khi chúng tôi đã lớn lên, dù chúng tôi không cần phản kháng, cuộc sống gì tôi cũng đã được thay đổi và được bảo vệ. Lúc bấy giờ bà mẹ chính của tôi đã nằm liệt trên giường, và cha tôi trong thời cuộc mới đã trở lại với đời sống của một công chức, và anh em tôi đã qua những ngày cơ cực. Dì tôi vẫn sống cạnh cha tôi chịu đựng cho hết một kiếp người, qua những ngày nhọc nhằn tủi nhục như thế. Nhưng bây giờ trong lòng dì tôi, những dấu vết ấy hầu như đã tàn phai, lẫn lộn những vui buồn sướng khổ của cuộc đời. Còn tôi, tuổi ấu thơ hay những ngày lớn lên tôi đã làm gì, cho dì tôi vui lòng chưa? Đối với dì lúc nào tôi cũng là thằng con bé nhỏ, ngay cả lúc lớn lên có gia đình trở về. Dì còn nhớ những món ăn tôi thích, cá kho mùa nước lụt hay tô canh nưa mùa hè. Cả những lúc dì đã già, những lúc đi công tác ghé về thăm nhà, lúc nào dì cũng quầy quả xách nón ra chợ mua thức ăn để làm bữa cơm ngày xưa cho tôi, và bảo tôi thay áo quần cho dì đi giặt. Nhưng tôi là một thằng con bất hiếu, vì những điều ấy hình như tôi không còn thích thú nữa. Tôi la cà với bạn bè, ăn ở quán xá và ngủ ở khách sạn bên kia sông. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, 50-60 năm đã là chuyện quá xa vời. Giờ đây tôi thấy lòng mình không còn chút oán trách ai, mà cũng không có quyền lên án ai. Tôi thương thân phận dì tôi, một kiếp làm lẽ, một đời đau khổ, nhưng tôi nghĩ cha tôi cũng chẳng sung sướng gì. Mọi việc đều đã thành dĩ vãng, đó chẳng qua là một nghịch cảnh của số kiếp con người.